Con gốc của sáng hôm nay trong Luca đoạn 17, câu 17, trong tập Thánh Bảo Thánh cùng đọc. Đức Giê-xu hỏi, không phải tất cả 10 người đều được lành sao? Còn 9 người kia đâu?
Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn quý vị quan khách nhận lời mời cùng đến thờ phượng Chúa chung với chúng tôi. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm với nhau chủ đề sau cảm tạ có gì. Câu chuyện về 10 người khung là câu chuyện mà có lẽ cũng thường hay được sử dụng trong những buổi nhóm để tạ ơn. Các mục sư dùng câu chuyện này để chia sẻ và tôi cũng đã từng dùng câu chuyện này để chia sẻ với hội thánh một vài lần. Nhưng hôm nay tôi muốn suy gẫm với quý vị một vài điều ngắn. Khi nói đến lễ tạ ơn thì có lẽ chúng ta có nhiều điều để tạ ơn, nhưng không biết tại sao ít khi chúng ta nói lời tạ ơn. Trong chương trình của chúng ta thì không có cái lời tạ ơn, mặc dù quý vị có những bông hoa để bày tỏ tấm lòng biết ơn. Các em nhỏ thì nói lên những lời và viết thư để cảm ơn. Nhắc cho tôi nhớ đến câu chuyện của một gia đình, họ có cái thói quen vào trong dịp lễ tạ ơn, khi gia đình ăn bữa ăn chung với nhau thì mỗi người trong gia đình đều có cái gì đó của mình để diễn tả lên tấm lòng biết ơn. Bắt đầu từ ba mẹ, rồi lần lượt cho những con cái, đứa lớn trước, đứa nhỏ sau. Cuối cùng thì tới đứa nhỏ nhất 5 tuổi, đến phiên nó nói lên lời cảm ơn. Nó vòng quanh, nó thấy trên bàn một con gà tây đã được dọn sẵn ra, rất là ngon, rất là thơm. Và nó nói, con xin cảm ơn vì hôm nay có gà tây, mặc dầu chưa ăn nhưng mà con biết sẽ là ngon lắm. Xong rồi nó nghĩ nữa, con xin cảm ơn Chúa là cho con có mẹ, bởi vì có mẹ thì mới làm ra cái con gà tây đó. Rồi con cũng xin cảm ơn Chúa là có ba, bởi vì ba đi mua về con gà tây thì mẹ mới có để mà mẹ nấu. Nó nghĩ một hồi rồi nó lại nói, con phải cảm ơn Chúa là chợ mở cửa và nó có con gà tây. Cảm ơn cái ông dẫn ba con đi tới cái chỗ chỉ con gà tây cho ba con lấy ra. Cảm ơn Chúa vì người khách kia đó họ check out để ba con mua được con gà tây và đem về. Rồi nó nghĩ nữa, nó lại nói, con còn phải cảm ơn Chúa cái nông trại và cái người mà đã nuôi cái con gà tây đó để rồi ngày hôm nay con có gà tây ăn. Nó nghĩ hồi nó hỏi mọi người, con có còn thiếu ai không? Anh nó nói, mày thiếu Chúa. Có thể trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta cảm ơn cho nhiều vấn đề, chúng ta cảm ơn cho nhiều điều Chúa làm, nhưng mà ít khi chúng ta cảm ơn vì đời mình có Chúa. Buổi sáng nay tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm một cái câu chuyện rất là quen thuộc để chúng ta có thể thấy được hai cái lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là cảm tạ có nghĩa là gì? Sau đó, sau khi cảm tạ thì có cái gì lạ, có cái gì khác nữa? Câu chuyện của chúng ta kể về 10 người. Trong đó có 9 người là người Do Thái và 1 người là người Samari. Chúng ta đọc câu chuyện thì chúng ta biết khi Chúa nói rằng, ủa sao 9 người kia ở đâu mà lại chỉ có một người ngoại quốc này là người Samari? Thì chúng ta biết rằng là 9 người kia là 9 người Do Thái, những người đồng quốc với Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta nhìn ở trên đây, quý vị sẽ thấy bản đồ của xứ Palestine ngày xưa. Đây là bản đồ của xứ Palestine ngày xưa. Và quý vị thấy có ba khu vực, cái khu vực phía bắc màu xanh lá thì được gọi là xứ Galilee, cái khu vực ở giữa màu vàng thì được gọi là xứ Samari, và khu vực ở phía nam bên dưới màu đỏ thì được gọi là xứ Jude. Người Do Thái khi họ lập quốc thì họ được hưởng toàn bộ cái vùng lãnh địa này, nhưng sau khi họ phạm tội, Chúa đã làm cho họ bị lưu đày đi, và có một số người thì họ ở lại ở tại cái vùng đó. Và khi họ ở lại tại địa phương đó thì có những người Ả Rập họ đến giống như là lấn đất để mà sống vậy thôi, bởi vì đất hoang mà. Thì những người Do Thái mà ở lại đó, họ lập gia đình với những người Ả Rập đó. Cho nên những người Do Thái thuần chủng đó thì họ coi những cái người mà đã lập gia đình với những người Ả Rập đó trở thành một thứ người lai căng, không có còn là thuần chủng, không còn được gọi là dân sự của Đức Chúa Trời nữa. Và những cái người mà được gọi là lai căng đó, họ sống ở trong cái vùng Samari màu vàng đó. Khi trở về lại sinh sống ở cái vùng đó thì những người Do Thái chính thức họ sống ở miền Bắc và miền Nam, xứ Galilee ở phía Bắc và xứ Jude ở phía Nam. Nếu cần để di chuyển từ phía Bắc cho tới phía Nam thì người ta sẽ không có đi ngang qua cái vùng đất màu vàng của người Samari đó, bởi vì đối với họ cái vùng đất đó nó trở thành vùng đất tội lỗi, dân tộc đó trở thành dân tộc tội lỗi. Như vậy muốn đi lên hay đi xuống đó, họ phải đi qua phía bên đông, bên kia của sông Giô-đanh, họ đi xuống rồi họ vào ở trong vùng Giu-đê. Người Giu-đê muốn đi lên phía bắc thì họ cũng qua bên kia sông Giô-đan, họ đi lên rồi họ đi vào ở trong đất Ga-li-lê. Và đó là cái lối sống của người Do Thái trong thời đại của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ở đây cho chúng ta thấy rằng có 10 người, trong đó 9 người là Do Thái và 1 người là Samari. Và cái vùng đất mà họ đang sống ở tại đây, Kinh Thánh nói rằng đó là miền giữa hai miền Samari và Galilee. Như vậy trên bản đồ chúng ta có thể nói đến miền Galilee màu xanh lá ở phía trên, và vùng Samari là vùng màu vàng nằm ở giữa, và họ đang sống ở cái vùng rắc danh. Người Do Thái đã coi người Samari là thành phần xấu xa, thì tại sao lại có những người Do Thái này đang sống với cái người Samari kia tại cái vùng giáp ranh, và tại sao họ phải sống vùng giáp ranh? Cái lý do duy nhất là bởi vì họ cùng bị bệnh phung. Tất cả những người nào bị bệnh phung thì sẽ bị đào thải khỏi xã hội của mình đang sống. Họ phải sống riêng biệt, họ bị cách ly với gia đình, họ bị cách ly với xã hội. Họ dù có yêu Chúa bao nhiêu nữa thì cũng không được vào để thờ phượng Đức Chúa Trời nữa. Nói chung cuộc đời của họ trở thành một cuộc đời bị phân cách, hay là một cuộc đời kể như đã chết rồi. Như vậy chỉ còn cách duy nhất để những người này có thể tồn tại được là họ tìm đến cái vùng rác ranh giữa hai cái vùng đó. Cái người ở phía bắc Galilee sẽ không bao giờ đến gần cái vùng đó cả, bởi vì họ sợ ô uế, họ sợ phải tiếp xúc với người Samari bên dưới. Cái người Samari thì không bao giờ được phép để lên vùng phía bắc ở bên trên, cho nên nếu họ có bị đuổi thì họ cũng chỉ sống cái miền giáp ranh đó mà thôi. Như vậy câu chuyện ở đây cho chúng ta thấy rằng trong 9 người Do Thái, 9 người Galilee, trong số họ có thể có những người giàu có, trong số họ có thể có những người làm thương nghiệp, trong số họ có thể có những người trồng trọt, hoặc là có thể có những người rất là bình thường, một đời sống nghèo nàn thôi. Họ có sự khác biệt nhau về địa vị, họ có sự khác biệt nhau về cuộc sống, nhưng có một thứ đã làm cho họ mất tất cả và họ phải trở về trong một cái chỗ sống không đáng sống, đó là bệnh phung. Bệnh phung đã cướp đi tất cả quyền lợi của họ và làm cho họ bị trục xuất khỏi xã hội, trục xuất khỏi gia đình, để rồi sống ở trong cái vùng giáp ranh đó. Kể cả người Do Thái lẫn người Samari, họ phải tới những cái vùng đó, không ai đến, không ai quan tâm. Nếu nhiều lắm thì gia đình họ có thể đến, nhưng mà từ xa quăng những đồ ăn tới cho họ và họ lượm những đồ ăn đó để mà sinh sống mà thôi. Nhưng chúng ta thấy một điều là Chúa Giê-xu đã đến ở lại đó. Điều này cho chúng ta thấy được việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Tôi và các ông bạn chị em là những người khác nhau về địa vị, khác nhau về học thức, khác nhau về tình trạng gia đình, khác nhau về những cái điều kiện sống của mình. Có thể chúng ta khác nhau cả dòng dõi, ngồi tại đây có những người Mỹ, ngồi tại đây có những người Việt, có thể có những người thuộc về những dân tộc khác. Nhưng điều gì đã làm cho tôi và các ông bạn chị em giống nhau? Tội lỗi. Tội lỗi đã phá vỡ tất cả những cái gì tốt lành mà chúng ta tự hào nó, và đặt tôi và các ông bạn chị em sống trong miền giáp ranh giữa sống và chết. Thưa quý vị, tội lỗi đó tác động trên bất cứ con người nào thì con người đó đều phải bị sống phân cách. Phân cách với Đức Chúa Trời, và thậm chí chúng ta có thể bị phân cách với nhau nữa. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, đây là điều tôi muốn tâm tình với quý vị trong ngày lễ tạ ơn này. Có một cách để chúng ta có thể bày tỏ tấm lòng biết ơn mà chúng ta phải học hỏi nơi cái người Samari này. Câu chuyện kể cho chúng ta rằng Chúa đến thì cả 10 người cùng gặp, cả 10 người đứng từ xa, bởi vì bệnh phung là bệnh lai, họ không có được quyền đến gần. Và cả 10 người cùng kêu xin, lại Thầy Giê-xu xin thương xót chúng con. Và Chúa trả lời cho cả 10 người đó, hãy đi tỏ mình cùng các thầy tế lễ. Theo luật pháp mà Chúa đã ban cho người Do Thái, một người bị bệnh phung, khi nào thấy mình được sạch phung thì họ có bổn phận phải đến với thầy tế lễ ở trong đền thờ để thầy tế lễ đó khám nghiệm, xem rằng có thật sự người đó là đã được sạch phung chưa. Nếu người đó đã được sạch phung thì người đó phải dâng một của lễ cho Chúa, và ông thầy tế lễ đó phải xác nhận rằng người này đã sạch phung rồi thì người đó mới được hội nhập trở lại ở trong cộng đồng dân chúng, mới được trở về cùng với gia đình của mình. Còn nếu không, họ vẫn phải sống ngoài trại quân, họ sống xa lánh ở trong những vùng không có người đến. Cho nên Chúa dựa trên luật pháp mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se đó và bảo họ hãy đi đến với thầy tế lễ. Mục đích là để làm gì? Là để khám nghiệm lại xem rằng họ đã sạch phung hay chưa. Thưa quý vị, cả 10 người này đều vâng lời Chúa và họ đi. Và Kinh Thánh chép rằng là khi đang đi thì có một người thấy mình được sạch. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm cảm tạ là gì? 10 người này được chữa lành. Như vậy quý vị nghĩ rằng cả 10 người có thấy mình sạch phung không? Chắc thấy chứ hả? Tôi nghĩ rằng người nào mà không thấy mình sạch phung chắc họ không dám tiếp tục đi đường đâu. Bởi vì họ không thể vào trong trại quân. Bởi vì họ không thể đến được với ông thầy tế lễ để xác định rằng là mình sạch phung. Nếu người của họ vẫn đang còn phung. Trên đường đi thì Chúa chữa lành cho họ bởi sự vâng lời đó. Cả 10 người đều cùng thấy sạch phung cả. Cả 10 người cùng đi đến với các thầy tế lễ khám nghiệm xác định cho mình sạch để mình được trở về hội nhập với cộng đồng và gia đình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng có một người thấy mình sạch phung. Như vậy, người này có một cái thấy khác với chính người kia. Chính người kia thấy cái gì? Chính người kia thấy rằng phung của mình đã được sạch, bệnh phung của mình đã được lành. Nhưng người Samari này thấy cái gì? Người Samari này thấy đấng đã chữa lành cho mình. Cái đó chính người kia cùng được hưởng như vậy, nhưng mà chính người kia đã không thấy. Tôi và các ông bạn cho em đôi khi chúng ta giống như em nhỏ ở tại đây. Có thể cảm ơn Chúa cho con có cha, có mẹ, có đồ ăn, có nước uống. Nhưng ít khi chúng ta cảm ơn Chúa vì con đã có chính mình Chúa. Nếu chúng ta không có Chúa thì kể như chúng ta không có gì hết. Bởi vì tất cả những người khác họ cũng có cha, có mẹ, có thức ăn, có tất cả mọi thứ. Và những người đó họ đã không cảm ơn Đức Chúa Trời. Nhưng điều hãnh diện của những người con Chúa là chúng ta phải biết cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì trước nhất chúng ta có Chúa. Trước nhất chúng ta được nối kết lại với Ngài. Cho nên ở đây chúng ta học tập nơi người Samari này, cái người ngoại quốc này, cái người bị chính người kia coi khinh mình. Người này đã làm gì ở trong thời giờ cảm tạ? Thánh Kinh nói rằng, người đó quay lại thì lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, sắp mặt ở nơi chân của Chúa Giê-xu mà cảm tạ Ngài. Như vậy cảm tạ nó không phải là biểu lộ của môi miệng, nó không phải chỉ là biểu lộ của một lời nói, nhưng mà nó là biểu lộ của một tấm lòng. Cảm tạ là biểu lộ của tấm lòng, và người này đã nhận biết từ trong tấm lòng của mình, đấng biểu mình đi, tỏ mình với thầy tế lễ đó là đấng đã chữa lành cho mình. Chính đấng đó là điều kiện để cho mình có thể được hội nhập lại, trở về cùng với gia đình, trở về cùng với cộng đồng của mình. Tất cả những người kia vội vã đi gặp thầy tế lễ chỉ để cho mình được xác nhập vào. Có lẽ họ cũng vừa đi vừa nói cảm ơn trời. Nhưng người này cảm thấy rằng nếu tôi chỉ nói cảm ơn trời thôi á, điều đó chưa đủ. Tôi phải trở lại với chính đấng đã làm ơn đó cho tôi để tôi bày tỏ một thái độ đến từ tấm lòng. Tiếng la lớn của người này nó là biểu lộ của tấm lòng. Thái độ sắc mặt xuống dưới chân của Chúa Giê-xu đó là biểu lộ của tấm lòng. Và lời nói cảm tạ của người này đó là biểu lộ của tấm lòng. Thưa quý vị, cảm tạ là thái độ của tấm lòng. Người này đã đến với Chúa Giê-xu để thờ phượng Chúa Giê-xu đó từ tấm lòng của mình để diễn tả lên sự biết ơn. Vì vậy, là con dân của Đức Chúa Trời, một người mà biết ơn Đức Chúa Trời thì người đó phải biết đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sẽ không có cái gì khác của tôi hay quý vị có thể thay thế cho sự thờ phượng đó. Chúng ta không thể nào dùng tiền bạc nói Chúa ơi con không đi nhà thờ nhưng mà con dâng tiền cho Chúa. Thưa quý vị, tiền bạc đó đến từ Chúa, nó không phải là tấm lòng. Chúa cần con người đó, Chúa cần tấm lòng của con người đó. Vì vậy không có điều gì làm cho Chúa vui hơn là một người đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đó là phương cách để biểu lộ lòng biết ơn lớn nhất của một người đối với Chúa. Tại đây tôi và các bạn cho em bước vào chúng ta ca hát. Tại đây tôi và các bạn cho em bước vào đền thờ này và chúng ta dâng hiến cho Chúa. Tại đây tôi và các ông bà chân bước vào trong đền thờ này và chúng ta phục vụ trong những công tác. Có những người thì trang trí những phong màn này, có những người thì cắm hoa, có những người thì chuẩn bị đồ ăn ngoài kia để chút nữa chúng ta thông công với nhau. Mỗi người một công việc khác nhau. Tại đây chúng ta cùng vào trong đền thờ này ngồi để lắng nghe, để học hỏi. Nhưng bất kể đó là công việc gì, lớn hay nhỏ, những công việc gì của tôi hay của các ông bạn cho em đều phải vì tinh thần biết ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta không bị ràng buộc để làm công việc này, chúng ta không bị ràng buộc để phải đem đồ ăn tới, nhưng vì lòng biết ơn Đức Chúa Trời và trong buổi thờ phượng này tôi giữ phần với cái công việc trang trí này, tôi giữ phần với cái công việc đem đồ ăn kia, tôi giữ phần với việc bắt tay chào mừng anh em mình, tôi giữ phần để ca ngợi Chúa, tôi giữ phần để dâng hiến. Tất cả những công việc đó phải xuất phát từ tấm lòng của chúng ta. Và thưa quý vị, đó là sự cảm tạ. Sự cảm tạ phải đến từ tấm lòng. Nếu chúng ta ngồi tại đây chỉ vì sinh hoạt, tôi là người tin lành thì Chủ nhật phải đến nhà thờ chứ làm gì. Một người mà tin theo Phật thì đương nhiên họ phải đến chùa. Thì tôi là một người thờ Chúa thì tôi phải đến nhà thờ. Nếu chúng ta chỉ có cái truyền thống đó thì truyền thống đó không có giá trị gì đối với Chúa. Nếu tôi và quý vị bị ép buộc rằng anh phải làm cái này nha, anh phải làm cái kia nha, thì thưa quý vị, sự dâng hiến hay là sự ca hát hay cái gì đó bị ai ép mình đứng lên trên bục này không có ý nghĩa gì hết. Tất cả mọi việc của chúng ta làm nó phải đến từ tấm lòng của chúng ta. Cho nên tấm lòng á, nó nhận biết đấng đã làm ơn cho mình là ai để nhận lãnh. Có một ông cha cảm ơn Chúa về một bữa ăn trong gia đình. Sau khi cảm ơn xong thì ông nói gà tai gì đâu mà khô quá, nước chấm gì đâu mà lạ quá, cà rốt gì đâu mà cứng quá, vân vân. Thì đứa con nó mới nói rằng ba ơi, ba có nghĩ rằng hồi nãy ba cảm ơn Chúa, Chúa nghe lời cầu nguyện của mình không ba? Thì dĩ nhiên Chúa nghe, mày nói gì lạ vậy, Chúa phải nghe chứ. Vậy ba ơi, ba có nghĩ rằng là Chúa vừa nghe mấy cái lời nói càm ràm của ba đó không ba? Chúa nghe chứ sao nghe mày. Vậy Chúa mà ba thờ là Chúa nào vậy ba? Tôi muốn dùng cái câu chuyện đó để xác định với quý vị, Chúa mà chúng ta thờ là Chúa nào vậy? Cảm tạ là gì? Xin Chúa cho chúng ta xác định tấm lòng của quý vị đem đến trước mặt Đức Chúa Trời đấng đã tạo ra mình, đó là sự cảm tạ. Điều thứ hai chúng ta suy nghĩ, sau cảm tạ thì có cái gì? Tôi biết quý vị, sau cảm tạ có cái gì? Sau lễ cảm tạ của Mỹ ở đây có gì quý vị? Black Friday, đúng rồi, sau cảm tạ thì có Black Friday. Quý vị có đi mua sắm gì trong Black Friday không? Thưa quý vị, cảm tạ chấm dứt. Tôi không biết là người ta chuẩn bị cho lễ cảm tạ thì bao nhiêu, nhưng mà tôi biết có nhiều người thì chuẩn bị cho cái Black Friday rất là sôi nổi, để dành tiền hồi hộp, chuẩn bị mềm gối rồi giờ cắm trại là dành sẵn cho mình một cái chỗ để có thể đi vào trong các chợ. Việc mua bán vào ngày thứ sáu thì thực sự đã có lâu rồi, nhưng mà cái danh từ Black Friday đó là do ngành cảnh sát của tiểu bang Philadelphia họ đặt ra cái danh từ đó. Tại sao họ đặt cái danh từ đó? Là bởi vì sau cái ngày lễ tạ ơn đó người ta đi mua sắm nhiều quá đi, cho nên xe cộ nó pha tích quá và làm cho cảnh sát cũng có tắc hùng, cho nên họ phải kêu là Black Friday, cái ngày mà làm việc mệt quá đi. Và họ đã bắt đầu cái danh từ đó từ năm 1960. Nhưng đến 20 năm sau, khoảng chừng năm 1980 trở đi đó, thì danh từ Black Friday nó được hiểu trên một ý nghĩa khác. Thật nghĩa của nó là Black Number Friday. Tại sao? Tại vì những cơ quan thương nghiệp đó, khi họ buôn bán kinh doanh đó, cái ngày sau ngày lễ tạ ơn thì thường không có ai mua gì nữa. Đường phố vắng tanh nè, cho nên hạch toán lỗ, và vì hạch toán lỗ họ phải ghi con số hạch toán trong ngày đó là con số màu đỏ. Nhưng kể từ khi họ bắt đầu giảm giá để bán ra thì người ta đến mua, thì bây giờ họ lời, cho nên hạch toán ở trong cái ngày sau ngày lễ tạ ơn đó là con số màu đen, cho nên được gọi là Black Number Friday, chứng tỏ đây là một việc buôn bán có lợi. Từ năm 2005 trở đi thì Black Friday đã bắt đầu với những cơ quan thương nghiệp như là Target, Kohl's, Best Buy, Macy's, Beyond, và họ mở cửa vào 12 giờ khuya để bắt đầu bán. Đến năm 2012, cơ quan thương nghiệp Walmart đi theo và tổ chức Black Friday, và họ bắt đầu bán từ lúc 8 giờ tối của ngày lễ tạ ơn. Nhiều đơn vị kinh doanh khác bắt đầu đi theo trong cái việc đó. Và họ nói rằng Black Friday là một ngày buôn bán mà hai bên cùng có lợi. Cái người mua có lợi bởi vì họ được giá hời. Cái người bán có lợi bởi vì họ bán được nhiều cái cùng lúc trong cùng một ngày đó, cho nên cái thu nhập dồn lên, cho nên họ có lời trong ngày đó. Vì vậy cái phong trào này nó trở thành một thứ phong trào phổ biến, và người ta nói rằng những ngày quyết khen này đó có tới 70-80 tỷ đô la của những người tiêu dùng để mà mua sắm. Trong năm 2014 thì các cơ quan thương nghiệp như là JCPenney, Best Buy, Radio Shack bắt đầu mở cửa vào lúc 5 giờ chiều. Những cơ quan khác như là Target, Walmart, Sears, v.v. thì họ đã bắt đầu mở cửa từ lúc 6 giờ chiều của ngày lễ tạ ơn đó. Từ năm 2014, tỷ lệ về mua bán của những người tiêu thụ đó là khoảng chừng 51 tỷ đô la. Nhưng mà người ta nói rằng nó hụt khoảng chừng 11% so với những năm trước. Chúng ta thấy rằng cái ngày Black Friday nó trở thành một cái ngày mà nó ảnh hưởng cả người mua lẫn người bán. Có 3 tiểu bang, tiểu bang Rhode Island, tiểu bang Maine, tiểu bang Massachusetts. Là 3 tiểu bang mà họ không có áp dụng cái Black Friday này, bởi vì họ có một cái luật khác được gọi là Blue Law. Blue Law tức là những cái luật bên vực cho vấn đề niềm tin. Ngày Thanksgiving là ngày lễ của quốc gia để tạ ơn Đức Chúa Trời, và họ không muốn có sự mua bán ở trong ngày lễ tạ ơn đó. Cho nên 3 tiểu bang này họ bị cấm và không có cái chuyện mua bán đó. Cho đến năm nay, lần đầu tiên thì các ngành thương nghiệp của 3 cái tiểu bang này họ đưa đơn để họ kiện là tại sao họ không có cái quyền lợi. Ngày trước đó, vì cái luật Blue Law này thì những cửa tiệm rượu không được bán trong ngày Chủ nhật, bởi vì ngày Chủ nhật là ngày thờ phượng Chúa. Cho nên vì giữ những cái luật đó và người ta không có muốn vi phạm vào mà tổ chức Black Friday. Nhưng chúng ta thấy rằng cái ảnh hưởng về cái chuyện đôi bên cùng có lợi đó làm cho mọi người muốn dấn thân vào. Người ta nói rằng vì cái sự tranh giành có lợi đó mà từ năm 2006 đến nay, theo như cái thống kê báo cáo lại thì có ít nhất 7 người chết vì cái chuyện giành nhau để mà đi mua đó. Và 98 trường hợp đã bị thương nặng vì cái chuyện giành nhau để đi mua đó ở khắp nước Mỹ. Tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm cái câu hỏi Chúa hỏi, chính người kia ở đâu? Tại sao? Tại Chúa muốn hai bên cùng có lợi. Cái người này đến làm cho Chúa vui. Và cái người này đến được hưởng sự ban cho hay là một cái lợi lớn từ Chúa. Cái lợi đó là gì? Đức tin của con đã chữa con. Ủa, người này đã được chữa lành rồi mà tại sao Chúa lại nói rằng đức tin của con chữa lành con? Như vậy chữa cái gì đây? Cái thứ nhất đó là sự phung mà người này đã bị rồi sẽ không bao giờ bị lại nữa vì đức tin của người này đang đặt nơi Chúa. Cầu xin thì nhận được ơn lành. Nhưng đức tin là nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống của Đức Chúa Trời khỏa lấp cái người này thì người này sẽ không còn bị phung nữa. Những người khác trở về bệnh phung là do virus phung, và người ta có thể bị bệnh phung trở lại. Nhưng Chúa nói câu này để đảm bảo rằng từ đây cho đến cuối cuộc đời của con, bệnh phung sẽ không bị tái diễn nữa. Những người đã đặt niềm tin cảm tạ Đức Chúa Trời và họ kinh nghiệm rằng là Chúa đuổi mình không còn nghiện thuốc đó, họ không có hút thuốc nữa. Những người chích ma túy đó, họ không có trở về để chích ma túy nữa. Những người nghiện rượu đó, họ không có trở về để uống rượu nữa. Bởi vì sao? Bởi vì đức tin của con đã chữa lành con. Nếu đến vì một cái sự ráng nhịn, ráng chịu thì quý vị có thể bị tái lập trở lại cái lỗi của mình, cái sai của mình, cái tội của mình. Nhưng ai đã đến với Chúa Giê-xu thì đức tin của con đã chữa lành con, một sự chữa lành vĩnh viễn. Đức tin đó cũng hàn gắn lại cái mối tương giao gãy đổ. Họ đã bị gãy đổ mối tương giao với Đức Chúa Trời và họ cũng bị gãy đổ mối tương giao với xã hội. Nhưng đức tin đó đã phục hồi họ trở lại. Đức tin đó cũng đã chữa lành cái địa vị. Họ vốn là những người được gọi là dân của Chúa, nhưng bây giờ phải sống ở trong một cái vùng hẻo lánh không ai tiếp xúc. Nhưng bây giờ bởi đức tin, một người đến với Chúa thì người đó sẽ được khôi phục vào cái địa vị là làm con của Đức Chúa Trời. Chính người kia ở đâu? Có nghĩa là chính người kia cũng có nhận được ơn đó, nhưng mà không có cảm tạ. Mà không có cảm tạ thì sao? Không có Black Friday. Không cảm tạ thì không có cái mối lợi đó. Chúa Giê-xu vui khi một người đến với Chúa để cảm tạ. Chúa vui, chúng ta hạnh phúc. Chúa vui, chúng ta được phước hạnh. Mục sư Mark Lucado là một mục sư người Mỹ. Ông ta về Brazil học việc Chúa ở tại đó. Một ngày nọ, ông đang đi thì ông bị té nhà xuống. Dòm quanh thì ông thấy có một cái thằng nhỏ ăn xin nó đứng đó. Cũng mắc cỡ một chút nhưng mà ông đứng dậy. Thì ông thấy cái thằng nhỏ nó đưa tay, nó nói với ông, nó nói cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Mỹ. Thưa Señor, thưa Señor, Brad Sir, Brad Sir, tức là nó xin bánh mì. Bình thường á thì ông mục sư không có dám cho, bởi vì ở Brazil sẽ ăn mày nhiều lắm, cho nên cho một đứa rồi nó kéo luôn cả mấy chục đứa tới, là không có thể nào mà cho hết được. Cho nên thông thường cho thì phải tìm cái cách nào mà nó riêng biệt thôi. Nhưng mà lần này thì có một cái gì đó nó thôi thúc trong ông, cho nên ông đứng dậy, ông nắm tay thì thằng bé, rồi ông nói đi theo ta. Dẫn nó vào trong một cái tiệm cà phê. Ông nói với ông chủ tiệm đó là cho tôi một ly cà phê và cho thằng bé này một cái bánh nướng, tùy nó muốn loại gì thì ông cho nó loại đó. Sau khi trả tiền xong thì cái chỗ lấy cà phê nó nằm ở cái phía đầu bên kia của cái tiệm, cho nên một sư Lucado đi đến cái chỗ lấy cà phê. Thằng bé thì ông không quan tâm nữa, bởi vì thông thường trẻ em mồ côi mà nó nhận được cái gì rồi là nó dâm cút chứ nó đâu có đứng đó làm gì nữa. Nhưng mà lần này thì cái thằng bé này nó khác. Nó đi theo một sư Lucado đó, nó đi tới cái chỗ của ổng và nó đứng sau lưng ổng. Khi ông lấy cà phê xong ông quay lại thì thấy thằng nhỏ đang đứng ngang cái tầm lưng quần của mình đó, nó luồn thấp thôi. Và nó từ từ nó ngước mắt lên nhìn ông và nó nói, thank you sir, thank you very much. Thưa quý vị, ông mục sư Lucado nói, chưa bao giờ ông nghĩ đến một đứa trẻ mồ côi nó lẻ phép tới cái mức độ đó. Vì vậy, ông có một cái shop đến mỗi ông ngồi ở trong cái tiệm đó, ông uống ly cà phê, buổi sáng đó là buổi ông đi dạy mà ông ngồi ở tại đó 30 phút đồng hồ trẻ cả giờ dạy của mình chỉ vì suy nghĩ đến thái độ của một thằng bé ăn mày ở bên ngoài mà nó nói một cái lời lịch sự như vậy. Thank you sir, thank you very much. Rồi thì nó mới đi. Và điều đó nhắc cho ông cũng như nhắc cho chúng ta rằng khi chúng ta đến với Chúa để cảm ơn Chúa bằng tấm lòng của mình, nó không phải chỉ là lời nói, Chúa của chúng ta vui và hãnh diện biết dường nghe. Nguyện Chúa sẽ ban ơn cho quý vị. Cái câu hỏi của Chúa tôi chọn làm câu gốc, còn chín người kia ở đâu? Nó sẽ là câu nhắc nhở cho tôi và các bạn chị em trong mùa tạ ơn này. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn chị em. Cảm ơn toàn thể quý vị.